Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. In the Swarm Digital Prospects là một tiểu luận triết học ngắn của Byung-Chul Han được xuất bản bằng tiếng Đức trước khi có bản tiếng Anh do Eric Butler dịch. Cuốn sách thuộc dòng phê bình văn hóa và lý thuyết truyền thông, tập trung vào cách điện thoại thông minh, mạng xã hội và luồng thông tin liên tục đang thay đổi đời sống chung. Han phản bác quan điểm lạc quan cho rằng kết nối trực tuyến tự nó sẽ tạo ra dân chủ mạnh hơn hay những cuộc cách mạng mới. Theo ông, môi trường số thường tạo ra một tập hợp cá nhân phân tán phản ứng rất nhanh nhưng khó xây dựng ý chí chung, ký ức chung và hành động chính trị bền vững. Từ đó, sách xem xét sự suy giảm của không gian công cộng, sự bùng nổ phẫn nộ trên mạng, tình trạng thông tin lấn át suy nghĩ cùng mối liên hệ giữa tự do, dữ liệu và kiểm soát. Đây không phải khảo sát thực nghiệm về từng nền tảng mà là một cảnh báo cô đọng giàu tính khiêu khích về xã hội số. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bầy đàn số là tập hợp kết nối nhưng không thành một chúng ta. Khái niệm trung tâm của Han là bầy đàn số. Ông phân biệt nó với đám đông, quần chúng hay một cộng đồng chính trị. Những hình thức tập hợp trước đây, dù có thể hỗn loạn, vẫn có khả năng tạo ra cảm giác cùng thuộc về, cùng theo đuổi một yêu sách và cùng chịu trách nhiệm cho hành động chung. Ngược lại, bầy đàn số gồm các cá nhân đứng cạnh nhau về mặt kết nối, nhưng vẫn bị tách rời trong sự chú ý, lợi ích và việc tự trình bày bản thân. Họ có thể cùng bình luận một sự kiện, chia sẻ một hashtag hoặc hướng sự chú ý vào một nhân vật, nhưng điều đó chưa tạo nên một chủ thể tập thể. Lập luận này nhấn mạnh khác biệt giữa tương tác và đoàn kết. Nhiều lượt thích, lượt chia sẻ hay phản hồi tức thời cho thấy cường độ chú ý, chứ không nhất thiết cho thấy năng lực tổ chức. Khi sự tham gia bị chia thành vô số phản ứng cá nhân ngắn hạn, việc xác định mục tiêu chung, duy trì cam kết và chuyển áp lực thành thay đổi chính trị sẽ khó hơn. Han vì thế nghi ngờ cách diễn giải mọi hoạt động trực tuyến như bằng chứng của quyền lực công dân. Điểm đáng suy nghĩ là kết nối kỹ thuật có thể mở rộng, trong khi quan hệ xã hội và ý chí chung lại không tự động lớn lên cùng nó. Thứ hai, bão phẫn nộ trực tuyến biến tranh luận công cộng thành phản xạ tức thời. Han dùng hiện tượng bão phẫn nộ để mô tả một kiểu giao tiếp đặc trưng của thời đại số. Một phát ngôn, hình ảnh hay sai sót có thể lập tức bị bao quanh bởi làn sóng chỉ trích, chế giễu và lên án. Với Han, tốc độ không chỉ là đặc điểm kỹ thuật, mà còn thay đổi cấu trúc phán đoán. Trong môi trường thư từ hay báo in, thời gian viết, gửi và chờ phản hồi có thể làm cơn tức giận lắng xuống, đồng thời buộc người tham gia sắp xếp lập luận. Truyền thông số giảm mạnh độ trễ ấy, nên phản ứng dễ được phát ra trước khi có kiểm chứng, cân nhắc bối cảnh hoặc đối thoại thực chất. Bão phẫn nộ thường tập trung vào một cá nhân dễ nhận diện, khiến scandal trở thành điểm tụ của sự chú ý. Cơ chế này tạo ra cảm giác hành động tập thể, nhưng có thể chỉ là sự đồng thời của nhiều cảm xúc riêng lẻ. Nó cũng khuyến khích các nền tảng ưu tiên nội dung gây kích động, vì nội dung đó giữ người dùng tham gia. Phân tích của Han không có nghĩa mọi chỉ trích trên mạng đều vô giá trị. Điều ông cảnh báo là khi tốc độ, sự phơi bày và cảm xúc lấn át lập luận, không gian công cộng dễ trở thành nơi trừng phạt biểu tượng hơn là nơi hình thành nhận định chung. Thứ ba, khi thông tin vượt quá suy nghĩ, chú ý và phán đoán bị suy yếu, một mạch lập luận quan trọng khác là nhận định rằng thông tin đã lấn át suy nghĩ. Han không đơn giản cho rằng có nhiều thông tin là xấu. Vấn đề nằm ở nhịp độ lưu thông, áp lực phải luôn cập nhật và cách các tín hiệu rời rạc cạnh tranh để dành sự chú ý. Suy nghĩ có chiều sâu, cần thời gian dừng lại, phân biệt điều chính yếu với điều phụ, liên hệ các dữ kiện và chấp nhận khoảng trống chưa có câu trả lời. Luồng tin liên tục lại thúc đẩy việc lướt, phản ứng và chuyển ngay sang kích thích kế tiếp. Trong điều kiện đó, người dùng có thể tiếp nhận rất nhiều dữ liệu, nhưng khó hình thành phán đoán độc lập. Han liên hệ tình trạng này với sự suy giảm của chiêm nghiệm khoảng cách và cả tính xúc giác trong kinh nghiệm sống. Màn hình đưa thế giới đến gần ngay lập tức, nhưng sự gần gũi đó không đồng nghĩa với hiểu biết sâu hơn. Nó có thể làm mọi thứ trở nên có thể truy cập, hiển thị và tiêu thụ, trong khi trải nghiệm kiên nhẫn với sự khác biệt lại bị thu hẹp. Giá trị thực tiễn từ phê bình này là nhắc người đọc xem việc quản trị chú ý như một điều kiện của tư duy. Chọn thời điểm ngắt kết nối, đọc chậm và kiểm tra bối cảnh không chỉ là thói quen cá nhân, mà còn là cách bảo vệ năng lực phán đoán trong đời sống công dân. Thứ tư, dữ liệu và thuật toán làm mờ ranh giới giữa tự do lựa chọn và kiểm soát. Han đặt câu hỏi khó chịu về một nghịch lý của xã hội số. Người dùng thường cảm thấy mình tự do vì họ tự nguyện đăng tải, bày tỏ sở thích, kết nối và lựa chọn nội dung. Tuy nhiên, chính các hành vi tự nguyện ấy lại liên tục tạo ra dữ liệu có thể được thu thập, phân tích và dùng để dự đoán hoặc định hướng hành vi. Vì vậy, kiểm soát không nhất thiết xuất hiện dưới dạng mệnh lệnh công khai hay cấm đoán từ bên ngoài. Nó có thể vận hành êm ái qua gợi ý, xếp hạng cá nhân hóa và môi trường được thiết kế để giữ sự chú ý. Han đối chiếu hình ảnh, giám sát trực tiếp với một dạng quyền lực dựa trên dữ liệu lớn, nơi hiểu biết về khuynh hướng của con người trở thành nguồn lực kiểm soát. Ông đặc biệt lo ngại khi những kỹ thuật, thuật toán tương tự được dùng trong nền tảng truyền thông, thị trường tài chính và hoạt động tình báo. Lập luận này có tính khái quát và bi quan, nhưng nó giúp nhận ra rằng quyền riêng tư không chỉ là bí mật cá nhân. Nó liên quan đến khả năng không bị phân loại, dự báo và tác động liên tục. Đọc Han theo hướng thực tế là đặt câu hỏi về dữ liệu nào ta đang trao đổi để lấy sự tiện lợi. Ai quyết định thứ tự thông tin và liệu lựa chọn cá nhân có diễn ra trong một môi trường thực sự trung tính hay không? Cuối cùng, phê bình về năng lực chính trị của mạng xã hội vừa sắc bén vừa gây tranh cãi. Kết luận rộng hơn của Han là truyền thông số đang làm suy kiệt khả năng hành động chính trị, có tổ chức. Theo ông, thành viên của bầy đàn số có thể chuyển động không ngừng nhưng khó tạo thành một phong trào với yêu sách, kỷ luật và định hướng tương lai. Sự ám ảnh với hiện tại, với phản ứng và sự hiển thị khiến năng lượng tập thể nhanh chóng tiêu tán. Đồng thời, việc đời tư được phơi bày và mọi người quan sát lẫn nhau có thể làm suy yếu khoảng cách cần thiết cho một không gian công cộng trưởng thành. Đây là phần gây tranh cãi nhất của cuốn sách. Các nhà phê bình hợp lý khi chỉ ra rằng mạng xã hội đã từng hỗ trợ việc chia sẻ thông tin, kết nối người tổ chức và huy động người tham gia trong nhiều cuộc vận động thực tế. Công cụ số không tự động loại trừ tổ chức và hoạt động trên mạng không nhất thiết chỉ là tiếng ồn. Dù vậy, Han không thật sự hữu ích nếu được đọc như một dự báo tuyệt đối rằng mọi chính trị trực tuyến đều thất bại. Sức mạnh của ông nằm ở chỗ buộc ta phân biệt giữa khả năng lan truyền và khả năng xây dựng quyền lực bền vững. Một chiến dịch có thể nổi bật trong vài giờ, nhưng vẫn cần tổ chức ngoài đời, quan hệ tin cậy, mục tiêu rõ ràng và sự kiên trì để tạo tác động lâu dài. Phân biệt này vẫn rất cần thiết khi đánh giá các phong trào số hiện nay. Kết luận, In the Swarm phù hợp với người đọc quan tâm đến triết học đương đại, truyền thông, văn hóa mạng, quyền riêng tư và chất lượng của đời sống dân chủ. Sinh viên ngành xã hội, người làm báo, truyền thông, thiết kế nền tảng hoặc bất kỳ ai thấy mình bị cuốn vào nhịp phản ứng liên tục trên mạng đều có thể tìm được những câu hỏi sắc sảo trong cuốn sách. Lợi ích chính không phải là nhận một bộ giải pháp kỹ thuật mà là có ngôn ngữ để nhận diện những khác biệt thường bị bỏ qua như khác biệt giữa kết nối và cộng đồng, dữ liệu và tri thức, lan truyền và hành động chính trị. Cuốn sách nổi bật trong mảng phê bình công nghệ vì văn phong ngắn gọn, quyết liệt và cách Han nối trải nghiệm thường ngày trên mạng với các vấn đề về quyền lực, sự chú ý và chủ thể chính trị. Ông không viết một lịch sử nền tảng, cũng không đo lường tác động bằng dữ liệu khảo sát. Thay vào đó, ông đưa ra một chẩn đoán triết học, có chủ ý khiêu khích. Chính điều này tạo ra cả giá trị lẫn giới hạn của sách. Người đọc nên tiếp cận nó như một lập trường mạnh cần được đối thoại với các bằng chứng về những phong trào số thành công và các cách sử dụng công nghệ khác nhau. Dù bi quan, Han vẫn đặc biệt hữu ích ở chỗ ông chống lại sự lạc quan tự động về mạng xã hội và nhắc rằng hạ tầng truyền thông luôn định hình cách ta chú ý, phán đoán và sống cùng nhau. Nếu bạn muốn ủng hộ Byung Chul Han, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!